Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong bầu khí của ngày xuân, và đặc biệt chúng ta biết mấy ngày gần đây giáo xứ có tổ chức và hợp tác với nhau để thực hiện những món quà nghĩa tình gửi đến anh em. Tôi xin chọn một món vật mà gần như không thể thiếu trong ngày Tết để chia sẻ. Vâng, đó chính là tấm bánh chưng. Có lẽ câu chuyện về sự tích bánh dày bánh chưng thì mọi người đều đã biết, nhưng chứa đựng ở đằng sau đó có cả một thứ triết lý của cái hồn Việt trong tấm bánh ấy. Bánh chưng là tấm bánh của lòng hiếu thảo, tấm bánh tâm linh, tấm bánh bình dân, tấm bánh của tình huynh đệ. Vâng, trước tiên chúng ta biết câu chuyện kể về đời vua Hùng Vương thứ 6, và đó cũng chính là món quà của các hoàng tử đua nhau để làm những món ăn gửi về cho cha của mình. Và hoàng tử Tiết Liêu đã thực hiện tấm bánh này. Tấm bánh đó như vậy trước tiên là món quà, và vào ngày xuân người ta gửi tặng cho ông bà cha mẹ cô bác chú dì, và cũng để gửi tặng cho nhau. Tấm bánh của tình nghĩa, tấm bánh của lòng hiếu thảo. Điều thứ hai, chúng ta thấy tấm bánh có một nguồn gốc thần linh. Nó thể hiện một tín ngưỡng dân gian, và kể cả những người tự xưng là không có niềm tin đi nữa, khi kể về câu chuyện cổ tích bánh dày bánh chưng thì vẫn phải nói đến việc xuất hiện một vị thần linh chỉ cho Tiết Liêu cách thực hiện tấm bánh này. Và như vậy nó có một nguồn gốc từ trời, đấng siêu việt mà dân gian ta quen gọi là ông trời, là thần linh. Điều thứ ba, chúng ta thấy tấm bánh thể hiện cái tính bình dân, bởi vì chất liệu của nó nằm ngay trong cuộc sống giữa một đất nước nông nghiệp. Và chả thế mà vua Hùng Vương muốn cổ võ để phổ biến cho tất cả mọi người. Vâng, nó rất bình dân, bởi vì gạo, đậu, thịt mỡ, lá cây, rồi nước, rồi đun sôi, củi lửa, vân vân, ở đâu cũng có thể thực hiện được. Bánh dày và bánh chưng còn nói lên một cái ý nghĩa rộng hơn nữa, đó là thể hiện cái sự kết nối tâm linh của con người với trời và đất. Tròn, vuông, đất, trời, đó cũng chính là ý nghĩa sâu của tấm bánh chưng. Hơn nữa, tấm bánh chưng còn nói lên một tính hòa đồng, bởi vì trong đó tất cả những cái vật liệu, ngoài cái việc gạo được vo, đậu được giã, rồi tất cả mọi thứ được nhồi nắn, người ta phải bọc nó lại thành một khuôn thật vuông tròn, cột trói nó lại sợi lạt. Chưa hết, gọi là bánh chưng bởi vì nó phải chưng trong nước sôi từ 10 cho đến 12 tiếng, và vì vậy phải thức đêm để nấu tấm bánh này. 12 tiếng đồng hồ đó đủ để tất cả mọi cái vật liệu trong tấm bánh, gạo thì được rền ra, còn tất cả những thứ thực phẩm khác thì nó cũng được tan ra để chan hòa với nhau trở thành một thứ thực phẩm tổng hợp. Và người ta còn nói đến cái ngũ sắc, ngũ hành ở trong đó. Vâng, một tấm bánh có 5 màu: lá xanh, gạo trắng, đậu vàng, thịt đỏ, còn có những hạt tiêu hoặc là sợi lạt màu đen. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chứa đựng ở trong đó. Và nó nói lên cái tính cộng đồng, sự chan hòa của người dân Việt. Vâng, mỗi một con người, mỗi một cá nhân cũng phải chấp nhận mình tan đi để hòa vào trong cái cộng đồng lớn lao ấy. Tôi còn nhớ kinh nghiệm thuở còn bé, nhiều lần đã bị ký đầu bởi vì bóc bánh chưng mà ngố quá. Vâng, bánh chưng bóc là phải có cả một nghệ thuật. Người ta bóc lá một chiều, người ta đặt những sợi lạt thế nào, rồi lật ngược tấm bánh lại để kéo, không sợi lạt nào đi sai chỗ, mất trật tự. Và mỗi một tấm bánh thì cũng có đầy đủ các thành phần: gạo, đậu, thịt, vân vân. Vâng, thưa cộng đoàn, tôi nói đến tấm bánh chưng với một vài ý nghĩa đó, nhưng mà nó cũng là cái tinh thần ý nghĩa của chúng ta trong ngày chúng ta tụ họp vào giây phút giao thừa linh thiêng này. Đúng thế, giáo hội đã cổ võ người tín hữu thánh hóa những ngày đầu xuân với tinh thần của dân Việt. Và ngày hôm nay cũng là ngày tụ họp gia đình của giáo xứ, gia đình của mỗi người, nhưng mà cũng rộng lớn hơn, chúng ta tụ họp trong gia đình của giáo hội, gia đình của nhân loại để đến chúc mừng Thiên Chúa. Chúng ta xác tín rằng cuộc đời của chúng ta cũng bắt nguồn từ Thiên Chúa. Các bài phục vụ ngày hôm nay khi nói đến lời cầu chúc, không chỉ là chúc mà còn là lời cầu. Trong sách Dân Số, Đức Chúa nói với Môi-se, hãy nói với A-a-rôn, nguyện Đức Chúa chúc lành gìn giữ anh em. Nguyện Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em. Nguyện người ghé mắt nhìn và ban cho anh em được bình an để đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh ta và ta chúc lành cho chúng. Và tương tự như vậy, lời chúc của Thánh Phao-lô, chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn, thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn. Và trong bài tin mừng, Đức Giê-xu không chỉ là dạy cho chúng ta nói lời chúc phúc, mà Ngài còn nói cho chúng ta con đường để đạt được phúc thật. Con đường đó cũng chính là việc ra khỏi chính mình để đi đến với những người khác, việc ra khỏi chính mình để kết hiệp với Cha trên trời, để nhận ra trong giáo huấn của Ngài con đường hạnh phúc thật và con đường để đến với anh em như những người con một cha. Thường ngày xuân chúng ta gửi cho nhau những lời cầu chúc về những món lợi trần gian, những thứ tạm bợ. Còn Thiên Chúa nói với chúng ta về một thứ hạnh phúc dài lâu. Hạnh phúc đó nó bắt nguồn từ con người vượt khỏi ích kỷ của mình để có thể rộng tay chia sẻ. Đó là con người hiền lành để có thể trở thành bè bạn của mọi người. Đó là những con người biết thông cảm với những người sầu khổ để biết chia sẻ cho nhau. Đó là những con người khát khao công chính, những con người yêu đời thanh sạch. Đó là những con người góp phần xây dựng kiến tạo hòa bình. Và đó là những con người dám sống chết cho công chính. Đó là con đường hạnh phúc thật mà Đức Giê-xu đã đi. Và đó cũng là con đường mà Ngài kêu gọi mỗi người chúng ta trong năm mới, trong niềm tin vào Thiên Chúa, trong sự gắn bó với thiên nhiên vũ trụ mà Ngài đã dựng nên, trong việc kết hiệp và chan hòa với anh em, cũng như trong tinh thần hòa đồng của dân tộc. Đúng thế, ngày xuân chúng ta vẫn biểu hiện bằng cách là chúng ta tránh tất cả mọi lời nói kêu ca. Người ta chỉ nói với nhau những lời tốt lành, người ta chia sẻ cho nhau những món quà, người ta thể hiện tình yêu thương quảng đại, người ta chia sẻ và săn sóc những người cùng khổ. Giáo xứ chúng ta cũng có nhiều phái đoàn để đến với những người nghèo trong ngày xuân vừa qua. Trước Tết đã vậy, đêm giao thừa nay cũng có phái đoàn đi với những người đêm đông không nhà. Và đó cũng chính là cái mối phúc mà Đức Giê-xu cầu chúc cho chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta trong dịp xuân về, chúng ta đến với Thiên Chúa là Cha trên trời, chúng ta gắn bó với nhau những người anh em đích thực, và chúng ta đi trên con đường hạnh phúc mà Đức Giê-xu đã đi và mời gọi chúng ta bước theo Ngài. Amen.